phòng chống thiên tai, chống thiên tai.
災害への備え。
Chương trình này, chúng tôi xin truyền đạt lại những thông tin về phòng chống thiên tai bằng tiếng Việt cho người Việt Nam đang sống ở quận Nagata, thành phố Kobe.
この番組は、神戸長田にたくさん住んでいるベトナム人のためにベトナム語で災害に備えるための知恵をお伝えします。
Đây là chương trình thông tin thiên tai được tài trợ bởi quỹ Sumitomo Gumu CSR Kikin và được thực hiện bởi Việt Nam yêu mến Kobe và FMYY.
この番組は Sumitomo Gumu CSR Kikin の助成を受けてベトナム夢神戸と FMYY が共同で制作するベトナム人のための災害情報番組です。
Nhật Bản là đất nước hòa bình và an toàn, nhưng vì có nhiều lớp hoạt động địa chất bị gián đoạn và là đường đi của nhiều tâm bão, nên có nhiều thiên tai xảy ra ở quốc gia này. Trong quá trình toàn cầu hóa như hiện nay, ở Nhật Bản có rất nhiều người nước ngoài sinh sống, bên cạnh đó cũng có nhiều người nước ngoài tới Nhật chỉ trong một thời gian ngắn. Để có được cuộc sống an toàn tại Nhật Bản, ngay cả người nước ngoài cũng cần phải có kiến thức phòng chống thiên tai. Đây là một điều rất quan trọng.
日本はとても平和で安全な国です。でも、活断層がたくさん存在し、台風の通り道でもある日本はとても災害の多い国です。グローバル化の現代、日本にはたくさんの外国人が共に暮らし、もちろん一時的に日本に来る外国人もいます。日本での安心な暮らしを手に入れるため、外国人も日本の災害の知識を持ち、災害に備えることはとても大切です。
Nếu được trang bị đầy đủ những kiến thức về phòng chống thiên tai, chúng tôi nghĩ rằng cuộc sống của bạn tại đất nước này sẽ trở nên bình yên hơn.
一つでも災害対策の知恵を持つことで、この国での生活がより安心で豊かなものになると思います。
Chào quý vị thính giả Thủy và
Takaya.
Hôm nay xin được phụ trách chương trình này. Trước tiên xin được giới thiệu, tôi là Thủy, nhân viên của Việt Nam yêu mến Kobe. Tôi đến từ Nam Định, Việt Nam. Tôi đến Nhật từ tháng 10 năm 2015 và tháng 9 năm 2017. Tôi tốt nghiệp khoa kinh tế trường đại học Kobe. Còn bạn Takaya?
Tôi là Takaya. Tôi là sinh viên cao học trường đại học Osaka. Tôi là người Nhật. Nhưng tôi học tiếng Việt 4 năm rồi. Tôi học tiếng Việt ở Nhật Bản là 3 năm. Rồi tôi đã đi du học ở Việt Nam 1 năm. Tôi đã đi du học ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Cảm ơn bạn. Chương trình này được phát sóng 30 phút mỗi lần từ 5 giờ thứ 7, tuần thứ nhất và tuần thứ hai trong tháng, đồng thời cũng được đăng tải trên trang web của FMYY. Xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Kiyo wa nihon no saigai zenpan nitsuite benkyou shimasu. Trong tiếng Nhật thì saigai có nghĩa là thiên tai. Vì vậy mọi người hãy chú ý nhớ, saigai có nghĩa là thiên tai trong tiếng Việt. Hãy ghi nhớ điều này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thiên tai ở Nhật Bản. Nhật Bản là đất nước có rất nhiều thiên tai so với nước ngoài. Takaya, bạn cho rằng ở Nhật Bản hay xảy ra các loại thiên tai như thế nào?
Nếu nói về các thiên tai ở Nhật Bản thì phải kể đến như là gió bão, mưa lớn, lũ lụt, do nước sông dâng cao, sạt lở đất, bão tuyết, rồi thì động đất, sóng thần hay hiện tượng núi lửa phun trào. Nhật Bản tuy là một đất nước nhỏ nhưng lại chiếm hơn 20% số trận động đất mạnh hơn sau độ Richter trên thế giới. Hơn nữa, do nằm trên vài tay lửa Thái Bình Dương nên Nhật Bản là một trong những quốc gia có nhiều núi lửa trên thế giới.
Tôi còn được nghe nói là tại Nhật Bản hiện nay còn có hơn 108 ngọn núi lửa đang hoạt động, chiếm khoảng 7% trong số tổng núi lửa trên thế giới. Có đúng vậy không bạn?
Đúng rồi, tôi sợ. Ngoài ra, tính đến những năm 1950 đã có hơn 1.000 người thiệt mạng do gió bão và đồn đất, đặc biệt là khi phải trải qua trận đồn đất Hàn Sinh Awaji năm 1995, trận đồn đất và sóng thần Tohoku năm 2011. Hay gần đây là những trận lũ lụt và sạt lở đất do mưa lớn. Tôi cho rằng mỗi người đều đã rút ra cho mình ít nhiều kinh nghiệm khi phải đối mặt với thiên tai, và những kiến trúc này đang ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết.
Tôi cũng cho là rất quan trọng và cần thiết. Với những ai mà có những kiến thức này ở trong tay thì họ sẽ biết cách nào mà phải đối mặt với thiên tai như thế nào. Nếu với một đất nước mà xảy ra nhiều thiên tai như vậy thì về kỹ thuật phòng chống thiên tai gần đây có những bước tiến như thế nào, bạn có thể giới thiệu cho tôi biết được không?
Để hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại, kỹ thuật sử dụng hệ thống đê điều nói riêng và kỹ thuật phòng chống thiên tai nói chung ở Nhật Bản đã có một sự tiến bộ vượt bậc. Ví dụ như hệ thống đê ngăn lũ, hệ thống đê ngăn sóng ở phía nam quận Nagata, hay hệ thống đài phát thanh cảnh báo thiên tai. Ngoài ra tôi còn được biết khi xây trường học khi xây trường học hay các nhà cao tầng, ngay cả nhà ở thôn trường, người ta cũng áp dụng hệ thống chống đồn đất nhằm hấp thụ được tác động giảm thiểu tối đa những chuyển động rung lắc do đồn đất gây ra.
Cảm ơn bạn. Theo như bạn Takaya chia sẻ thì chúng ta có thể hiểu rằng Nhật Bản là một nước có rất nhiều thiên tai, và để hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại thì người Nhật đã cho áp dụng hệ thống đê điều nói riêng và các kỹ thuật phòng chống thiên tai nói chung, như là áp dụng hệ thống chống động đất nhằm hấp thụ các lực động tác động bên ngoài để giảm thiểu tối đa những chuyển động rung lắc do động đất gây ra. Vì vậy, những trận động đất gần đây như trận động đất và sóng thần năm 2011 đã có thể hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại. Cảm ơn những chia sẻ rất là bổ ích của bạn Takaya. Cho cô có thể hỏi thêm một câu hỏi là về thời tiết và khí hậu của Nhật Bản có những điểm đặc trưng gì bạn có thể chia sẻ cho tôi được không?
Dạ có. Ở Nhật Bản thì có 4 mùa. Xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa có một sự khác nhau, thú vị. Khi chuyển mùa từ xuân sang hè hay từ hè sang thu, nhiệt độ sẽ thay đổi rõ rệt, cho nên nóng hơn hay mát hơn. Trước khi vào hè là mùa mưa, trước khi vào thu là những trận mưa. Mùa thu kéo dài, có khi đến cùng với bão.
Điều này thì nhìn chung khí hậu Nhật Bản cũng khá giống với lại khí hậu ở Việt Nam. Ở Việt Nam, đất nước chúng tôi thì cũng quanh năm có 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông. Tuy nhiên thì sự chuyển mùa thì không rõ rệt được như Nhật Bản. Cũng giống như người Nhật, khi mà thời tiết thay đổi, trời có thể nóng hơn hoặc là trời có thể lạnh đi, thì mọi người sẽ thay đổi trang phục sao cho phù hợp để giữ ấm cơ thể hoặc là để làm mát cơ thể. Gần đây theo các thông tin trên báo đài thì tôi được biết rằng là số trận mưa lớn ở Việt Nam với những lưu lượng hơn 50mm một giờ thì đang ngày một tăng.
Ở Việt Nam cũng có những trận mưa kỷ lục nhỉ?
Vâng, nếu nói đến trận mưa lớn kỷ lục ở Việt Nam thì không thể không nhắc đến trận mưa xảy ra vào đêm ngày 30 tháng 10 năm 2008. Tôi còn nhớ lúc đấy, mặc dù tôi chưa lên Hà Nội học đại học, tuy nhiên qua các thông tin báo đài thì tôi có thể biết được những thông tin như là trận mưa này kéo dài trong rất là nhiều ngày. Và đây là trận mưa lớn trái mùa, vượt quá mọi dự báo nên đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó thì những trận mưa lớn khác diễn ra trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng và làm nhiều người chết và gây thiệt hại vật chất rất là đáng kể.
Nhật Bản là một quốc đảo, địa hình núi chiếm 73%, diện tích tự nhiên, sông thì có lưu vực ngắn và độ dốc cao. Vì vậy, khi trời mưa, nước tập trung chảy xuống hạ lưu rất nhanh, gây ra những trận lũ đột ngột. Vì mùa mưa bão đang đến gần, chúng ta phải hết sức chú ý khi đang ở gần sông hoặc biển.
Và quả đúng là như vậy. Ở gần trường Kobe là trường đại học mà tôi đang theo học thì cũng có một con sông mà trẻ em hay đến đó chơi. Tôi được biết rằng là những con sông được tạo thành để mà trẻ em có thể nô đùa dưới lòng sông như vậy thì có đôi khi dòng sông chảy rất là xiết và có thể cuốn theo cả trẻ em. Những trường hợp như vậy thì rất là nguy hiểm. Vì vậy mà tôi được biết là ở các con sông ở Nhật Bản hiện nay đều được trang bị hệ thống cảm biến. Khi nước sông đột ngột dâng cao, còi báo động sẽ kêu để cảnh báo. Ngoài ra thì các con sông ở Kobe cũng được cài đặt hệ thống âm thanh và đèn hiệu cảnh báo như vậy. Bên cạnh đó thì tôi cũng cho rằng là chúng ta cần học hỏi kinh nghiệm từ ông cha chúng ta về cách quan sát trời, mây để phán đoán thời tiết.
Đúng rồi, tôi sáng. Kỹ thuật Nhật Bản tuy rất phát triển, nhưng cũng có người chưa thể tiếp cận được với nó. Cho nên, việc giúp đỡ những người như vậy cũng thật cần thiết, có phải không?
Và đúng là như vậy. Khi mà sinh sống tại Nhật thì việc kết bạn với người Nhật thì quả là một điều nên làm, nhất là đối với những người là người nước ngoài như tôi. Bằng cách trong trường hợp của tôi thì tôi là sinh viên, cho nên là khi đến trường đi học thì tôi cố gắng kết bạn với lại những bạn người Nhật, hoặc là khi mà đi ra ngoài mà gặp hàng xóm thì tôi sẽ chào hỏi và làm quen, hoặc là khi mà đi siêu thị đi mua đồ thì tôi cũng có thể làm quen với nhân viên tại siêu thị hay cửa hàng để khi mà gặp khó khăn gì thì tôi có thể nhờ họ giúp đỡ. Và những việc đi như vậy thì tôi nghĩ là rất là quan trọng.
Đúng rồi, và còn tụi có sưu tập được thông tin về bão hoặc là thời tiết không?
Vâng, bây giờ ở Nhật thì đang vào thu, và như các bạn đã biết thì trước khi vào thu ở Nhật thì là mùa bão. Và bây giờ thì trên các phương tiện truyền thông như báo đài, internet thì đều đăng tải những thông tin về lộ trình và diễn biến của từng cơn bão. Vì vậy là tôi cũng cập nhật thường xuyên các thông tin về cơn bão trên các trang web như là Yahoo. Tuy nhiên thì trên các trang web của Nhật đều đăng tải những thông tin bằng tiếng Nhật mà ít có những thông tin về tiếng Việt. Vì vậy mà đối với những bạn học sinh hoặc là những bạn người nước ngoài mới sang Nhật chưa hiểu biết về tiếng Nhật nhiều, năng lực tiếng Nhật còn hạn chế, thì việc có thể cập nhật những thông tin về thời tiết như vậy thì rất là khó khăn. Qua đây thì tôi cũng mạnh dạn có thể xin được giới thiệu một số kênh thông tin mà các bạn có thể tra cứu qua các trang web như là Facebook bằng tiếng Việt, như là trang Suoi Senpai hoặc là cộng đồng những người Việt Nam tại Nhật. Và đối với những con báo lớn thì báo chí Việt Nam cũng sẽ đưa tin, vì vậy là các bạn có thể theo dõi qua những thông tin như vậy. Chương trình này, chúng tôi xin truyền đạt lại những thông tin về phòng chống thiên tai bằng tiếng Việt cho người Việt Nam đang sống ở quận Nagata, thành phố Kobe.
この番組は神戸長田にたくさん住んでいるベトナム人のためにベトナム語で災害に備えるための知恵をお伝えします。番組では私高谷が、トゥイさんと一緒に日本の災害について、ベトナム語でお伝えしてきました。
Bây giờ chúng ta cùng nhau tổng hợp lại nội dung chương trình hôm nay nhé. Chúng ta đã hiểu được Nhật Bản có địa hình đặc biệt như thế nào để khiến cho quốc gia này trở thành một trong những nước có nhiều thiên tai trên thế giới. Vì có nhiều thiên tai trên thế giới như vậy, cho nên là người Nhật đã đúc rút cho mình nhiều kinh nghiệm và tạo ra những kiến thức và những bài học bổ ích cho riêng mình. Theo tôi được biết thì ở Việt Nam hiện nay, các công trình dân dụng như là xây dựng cầu đường thì nếu như là nhà thầu là Nhật Bản thì đều được đánh giá cao. Và ngoài ra thì tôi nghĩ rằng các bạn thính giả đang nghe đài là những người Việt và đang sinh sống và học tập cũng như làm việc ở Nhật Bản thì cũng qua chương trình này cũng sẽ hiểu rõ về địa hình cũng như là vị trí của Nhật Bản trên thế giới. Và đặc biệt là hãy trang bị đầy đủ kiến thức để bảo vệ bản thân mình từ những thiên tai. Tôi cũng hy vọng rằng là khi mà xảy ra thiên tai thì mọi người sẽ cùng nhau giúp đỡ những người xung quanh. Vì có những người mà có thể chưa kịp có thể tiếp nhận được những cái thông tin thiên tai xảy ra xung quanh, vì vậy mà họ cũng rất là cần sự hỗ trợ của mọi người.
Hôm nay thì Thủy có kiến thức nào đó mới không?
Thực ra thì trước khi sang Nhật du học thì tôi cũng đã tự tìm hiểu qua các thông tin trên báo chí, internet về địa hình cũng như là khí hậu ở Nhật Bản như thế nào. Thì tôi cũng được biết rằng cũng như hôm nay Takaya-san đã chia sẻ thì quả là Nhật Bản là một đất nước có rất nhiều động đất. Và tôi còn nhớ năm ngoái tôi đã lần đầu tiên chứng kiến trải qua một trận động đất mạnh như thế. Và lúc đấy là khoảng 3 giờ tôi đang học ở trên một tòa nhà khoảng 5 tầng. Và lúc đấy thì tự nhiên bàn ghế rung rung rung. Và thầy giáo thì tỏ ra mặc dù là rất là bình tĩnh Nhưng mà học sinh đều hầu hết là người nước ngoài và lần đầu tiên cảm nhận được cái độ rung của động đất như vậy, cho nên mọi người đều rất là hốt hoảng. Thầy giáo đã rất là bình tĩnh và động viên mọi người là hãy trốn xuống dưới nấp xuống dưới bàn để an toàn. Và khoảng một phút sau thì động đất dừng, và lúc đấy tôi đã lấy lại bình tĩnh và tôi nghĩ rằng là khi mà trận động đất hay là một thiên tai gì đó xảy ra thì trước tiên chúng ta hãy cần bình tĩnh để xác định xem chuyện gì đang xảy ra, để tìm cách để phòng tránh, để mà đối mặt với nó. Chứ nếu như mất bình tĩnh thì đôi khi chúng ta lại bỏ qua những cái bước đầu tiên căn bản trong việc mà phải đối mặt với lại thiên tai. Ví dụ như khi mà trận động đất xảy ra thì chúng ta phải tìm những cái nơi kiên cố như là bàn, hoặc là chạy ra khỏi tòa nhà càng sớm càng tốt. Nếu như mà có sóng thần xảy ra thì chúng ta nên chạy những nơi cao. Đấy là những cái mà tôi có thể đúc rút ra được từ cái kinh nghiệm của bản thân, và cũng qua chương trình hôm nay thì tôi một lần nữa củng cố lại kiến thức của bản thân mình.
Và tuổi xuân cô biết vì sao thầy giáo bình tĩnh như vậy không?
Thực ra thì sau đấy thì tôi cũng chia sẻ chuyện này với mọi người, và có lẽ tại vì người Nhật đã quen với lại những cái trận động đất như này rồi, và họ đã sinh sống lớn lên tại một quốc gia có rất nhiều động đất như vậy, thì đối với họ thì họ có rất nhiều kinh nghiệm để đối mặt với trường hợp như vậy. Và thầy giáo đã mang lại cho tôi bài học, đó là khi mà động đất xảy ra thì đầu tiên chúng ta phải bình tĩnh.
Dạ.
Đúng thế.
Đúng rồi. Từ lớp 1, không phải là lớp 1, từ nhà trẻ, từ 5 tuổi, 4 tuổi thì mỗi học sinh thì tập mỗi năm 1-2 lần tập, để khi mà động đất xảy ra thì phải làm như thế nào. Cho nên là mọi người học là phải yên tĩnh,
bình tĩnh
và không thể chạy.
Đúng rồi.
Xảy ra như vậy thì mọi người biết là phải bình tĩnh.
Đúng thế. Đây đúng là một bài học rút ra cho bản thân. Và tôi hy vọng rằng quý vị khán giả khi mà nghe qua cái câu chuyện của tôi thì mọi người cũng hãy củng cố lại những kiến thức của mình về động đất cũng như là các thiên tai, hiện tượng thiên tai ở Nhật Bản, để làm sao khi mà đối mặt với nó thì chúng ta có thể bình tĩnh và xử lý mọi việc để cho nó đúng đắn và đưa ra những quyết định chính xác nhất. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Cảm ơn. 先ほどは、トゥイさんに感想、今日の番組の感想を聞いてみました。で、トゥイさんによると、やはり日本で一番怖いのは地震だということで、トゥイさんも去年鳥取で地震が起きた時にその揺れを神戸で感じたということでした。で、その時に昼の3時頃授業に行ってる時、留学生と一緒に授業に行ってる時だったんですけども、留学生はみんな怖がっているのに大学の先生はすごく冷静で、どうしたものかとトゥイさんは思ったと。やっぱり糸井さんは日本人っていうのは地震が多いからすごく慣れてるんじゃないかなって言ってたんですが、もう一つ、まあ、そこに私から付け加えたのは、やっぱり小さい時から小学校幼稚園の時から避難訓練をしているから、そうやって準備をしているから安静でいれるんじゃないかなという、まあ、ことを付け加えました。
Vậy là thời lượng chương trình cũng đã sắp hết. Chúng tôi hy vọng rằng chương trình này sẽ giúp ích một phần nào đó cho các bạn thính giả, để chúng ta có thể cùng sinh sống an toàn và vui vẻ ở Nhật Bản. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Phòng chống thiên tai, chống thiên tai.
災害への備え。
Chương trình này, chúng tôi xin truyền đạt lại những thông tin về phòng chống thiên tai bằng tiếng Việt cho người Việt Nam đang sống ở quận Nagata, thành phố Kobe.
この番組は神戸長田にたくさん住んでいるベトナム人のためにベトナム語で災害に備えるための知恵をお伝えします。
Đây là chương trình thông tin thiên tai được tài trợ bởi quỹ Sumitomo Gumu CSR Kikin và được thực hiện bởi Việt Nam yêu mến Kobe và FMYY.
この番組は住友ゴム CSR 基金の助成を受けてベトナム夢神戸と FMYY が共同で制作するベトナム人のための災害情報番組です。
You're listening to FMYY.
힘내자神戸 FMYY.
頑張ろう神戸
FMYY.
Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17th, 1995.
FM